Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Probabilistic Robotics là giáo trình chuyên sâu của Sebastian Thrun, Wolfram Burgard và Dieter Fox do MIT Press xuất bản trong bộ Intelligent Robotics and Autonomous Agents. Sách thuộc lĩnh vực robot học, trí tuệ nhân tạo và thống kê ứng dụng, tập trung vào một vấn đề nền tảng. Robot phải hành động thế nào khi cảm biến sai số, chuyển động không chính xác vào môi trường, chỉ được quan sát một phần. Thay vì xem vị trí, bản đồ hay trạng thái thế giới là các dữ kiện chắc chắn, cuốn sách biểu diễn chúng bằng các phân bố xác suất rồi cập nhật chúng khi robot nhận thêm dữ liệu. Từ nền tảng Bayes, tác giả phát triển các phương pháp cho định vị, theo dõi đối tượng, xây dựng bản đồ, SLAM và điều khiển. Mục đích của sách không phải giới thiệu nhanh các công thức mà tạo ra một khung tư duy thống nhất để thiết kế phần mềm robot đáng tin cậy trong điều kiện thực tế. Các suy dẫn toán học, mã giả, bài tập và góc nhìn triển khai khiến đây là tài liệu kỹ thuật có chiều sâu, phù hợp cho việc học và nghiên cứu nghiêm túc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bất định được xem là trạng thái trung tâm của hệ robot. Điểm xuất phát của Probabilistic Robotics là thừa nhận robot không bao giờ biết chính xác tuyệt đối điều gì đang xảy ra. Bánh xe có thể trượt, lệnh điều khiển có độ lệch, cảm biến laser hay camera bị nhiễu, còn những vật trong môi trường có thể che khuất nhau. Nếu hệ thống chỉ giữ một ước lượng duy nhất về vị trí, một sai lầm nhỏ có thể bị khuếch đại qua nhiều bước di chuyển. Sách thay thế cách nhìn đó bằng belief, tức phân bố biểu diễn mức độ tin cậy của robot đối với các trạng thái có thể có. Ví dụ, robot có thể tin rằng mình đang ở một vùng nhỏ thay vì một điểm cố định, và vùng này sẽ rộng ra khi nó di chuyển trong khi chưa có quan sát đáng tin cậy. Khi có đo đạc mới, robot đối chiếu đo đạc với mô hình cảm biến để tăng trọng số cho các giả thuyết phù hợp và giảm trọng số cho các giả thuyết còn lại. Cách biểu diễn này quan trọng vì nó không cố che giấu thiếu sót của dữ liệu. Nó biến sai số thành một phần có thể tính toán của mô hình. Từ đó, hệ thống có thể giữ nhiều khả năng song song, phục hồi sau khi định vị nhầm và ra quyết định thận trọng hơn khi thông tin chưa đủ. Đây là nguyên lý liên kết các chủ đề còn lại của sách. Thứ hai, bộ lọc Bayes tạo quy trình lập cho cảm nhận và chuyển động. Khung kỹ thuật cốt lõi của sách là ước lượng trạng thái đệ quy bằng bộ lọc Bayes. Quy trình này gồm hai pha lặp lại. Trước hết, dự đoán dùng lệnh điều khiển và mô hình chuyển động để ước lượng trạng thái mới. Vì chuyển động có nhiễu, phân bố niềm tin thường lan rộng sau bước này. Tiếp theo, hiệu chỉnh dùng quan sát cảm biến để đánh giá những trạng thái nào giải thích dữ liệu tốt nhất. Hai pha phản ánh đúng cách robot tương tác với thế giới, nó vừa hành động vừa quan sát, rồi liên tục sửa hiểu biết của mình. Giá trị của bộ lọc Bayes nằm ở tính tổng quát. Cùng một cấu trúc suy luận, có thể áp dụng cho định vị robot, theo dõi vật thể, nhận biết trạng thái và nhiều bài toán khác, dù cách biểu diễn phân bố sẽ khác nhau. Sách cũng làm rõ rằng mô hình chuyển động và mô hình cảm biến là những giả định kỹ thuật quyết định chất lượng kết quả. Mô hình quá đơn giản sẽ tạo ra tự tin sai chỗ, còn mô hình quá phức tạp có thể làm tính toán không khả thi. Vì vậy, việc xây dựng hệ robot không chỉ là chọn thuật toán, mà còn là cân bằng giữa độ trung thực của mô hình, tốc độ xử lý và dữ liệu cảm biến sẵn có. Thứ ba, định vị Monte Carlo dùng hạt để giữ nhiều giả thuyết vị trí. Định vị Monte Carlo, thường được gọi là MCL, là một ứng dụng nổi bật của phương pháp lấy mẫu trong sách. Thay vì lưu toàn bộ phân bố vị trí trên một không gian liên tục rất lớn, robot duy trì một tập hạt. Mỗi hạt đại diện cho một khả năng về tư thế của robot, gồm vị trí và hướng quay. Khi robot di chuyển, các hạt được lan truyền theo mô hình chuyển động có nhiễu. Khi cảm biến quan sát môi trường, mỗi hạt nhận trọng số dựa trên mức độ mà vị trí giả định đó dự đoán được dữ liệu quan sát. Bước lấy mẫu lại loại dần các hạt có trọng số thấp và tập trung tài nguyên tính toán vào những giả thuyết đáng tin hơn. Cơ chế này đặc biệt hữu ích khi robot có thể ở nhiều vị trí khác nhau, cùng tạo ra quan sát tương tự, điều mà một ước lượng trung bình đơn lẻ dễ xử lý sai. Sách không trình bày hạt như một mẹo lập trình, mà phân tích mối liên hệ của chúng với suy luận Bayes và các giới hạn thực tế như suy giảm đa dạng hạt, số lượng mẫu cần thiết và chi phí tính toán. Nhờ đó, người đọc hiểu vì sao MCL có thể hoạt động hiệu quả trên robot di động. Đồng thời biết rằng hiệu quả ấy phụ thuộc mạnh vào mô hình cảm biến, bản đồ tham chiếu và cách quản lý tập hạt. Thứ tư, SLAM giải đồng thời bài toán biết mình ở đâu và thế giới có gì. Simultaneous Localization and Mapping hay SLAM là phần cho thấy rõ nhất tính khó của robot tự hành. Robot cần bản đồ để định vị, nhưng lại cần biết vị trí của mình để xây bản đồ. Hai nhu cầu phụ thuộc lẫn nhau nên không thể đơn giản giải từng việc một, như thể việc kia đã hoàn tất. Sách đặt slam trong khung xác suất, nơi cả quỹ đạo robot lẫn các đặc trưng của môi trường đều là biến chưa chắc chắn. Mỗi lần quan sát một mốc mới, robot phải đánh giá liệu đó là mốc chưa từng thấy hay là một đối tượng đã gặp trước đây. Sai lầm trong việc ghép dữ liệu quan sát với thực thể trên bản đồ có thể làm toàn bộ bản đồ lệch đáng kể. Nội dung về Fast Slam đặc biệt quan trọng vì nó khai thác cấu trúc của bài toán để biểu diễn quỹ đạo bằng hạt, đồng thời gắn với mỗi hạt các ước lượng bản đồ phù hợp. Cách tiếp cận này hướng đến khả năng mở rộng cho môi trường lớn hơn so với việc xử lý một phân bố chung khổng lồ. Tuy vậy, sách cũng cho thấy Slam không có lời giải thần kỳ. Hiệu năng chịu ảnh hưởng bởi số lượng đặc trưng, mức độ mơ hồ của cảm biến, dữ liệu liên kết và việc robot có quay lại những khu vực cũ để giảm sai số tích lũy hay không. Cuối cùng, từ suy luận xác suất đến quyết định và điều khiển dưới rủi ro, Probabilistic Robotics không dừng ở việc giúp robot ước lượng thế giới, mà còn kết nối nhận thức với hành động. Một robot biết rằng mình không chắc vị trí, không thể điều khiển, như thể ước lượng hiện tại luôn đúng. Nó cần chọn hành động có xét đến các trạng thái khả dĩ, hệ quả của từng lựa chọn và thông tin mà hành động mới có thể mang lại. Theo hướng này, sách trình bày các nền tảng cho quyết định tuần tự trong điều kiện quan sát không đầy đủ, trong đó niềm tin xác suất trở thành đầu vào cho lập kế hoạch và điều khiển. Ý nghĩa thực tế là robot có thể ưu tiên di chuyển đến nơi giúp giảm mơ hồ về vị trí hoặc tránh một hành lang hẹp khi độ bất định của tư thế còn lớn. Đây là khác biệt quan trọng giữa điều khiển trong mô phỏng lý tưởng và vận hành ngoài đời, nơi đo đạc không hoàn hảo và lỗi có chi phí thật. Cuốn sách cũng có giá trị phương pháp luận vì không hứa rằng xác suất tự động giải quyết mọi vấn đề. Các thuật toán chính xác thường nhanh chóng trở nên tốn kém khi số chiều trạng thái tăng lên. Do đó, nhiều phương pháp xấp xỉ như lưới, Gaussian hay hạt phải được chọn theo cấu trúc bài toán. Người đọc được dẫn đến một nguyên tắc thiết kế thực tế, biểu diễn bất định cần đủ giàu để an toàn, nhưng đủ gọn để robot còn kịp phản ứng. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với học viên cao học, nghiên cứu sinh, kỹ sư phần mềm robot và người đã có nền tảng về xác suất, đại số tuyến tính cùng lập trình. Người làm xe tự hành, robot kho vận, robot dịch vụ, hệ thống cảm biến hoặc thị giác máy tính cũng có thể dùng sách để hiểu nguồn gốc lý thuyết của nhiều kỹ thuật định vị và lập bản đồ hiện đại. Lợi ích thực tế không nằm ở việc cung cấp một thư viện phần mềm sẵn dùng, mà ở khả năng giúp người đọc chẩn đoán đúng loại bất định trong hệ thống, chọn mô hình hợp lý và hiểu các đánh đổi giữa độ chính xác với chi phí tính toán. Về mặt trí tuệ, sách xây dựng một ngôn ngữ chung nối thống kê với robot học, từ cập nhật niềm tin cơ bản đến Slam và ra quyết định tuần tự. So với nhiều sách robot học chỉ tách riêng cảm biến, định vị hoặc điều khiển thành các chương kỹ thuật độc lập, Probabilistic Robotics nổi bật nhờ thống nhất các chủ đề đó dưới suy luận Bayes. Sách cũng khác với tài liệu nhập môn thiên về trực giác vì trình bày đầy đủ suy dẫn, mã giả, bài tập và các vấn đề triển khai. Dù được xuất bản từ năm 2005, nhiều ý tưởng nền tảng vẫn trực tiếp liên quan đến hệ tự hành hiện nay. Đây không phải lựa chọn nhẹ nhàng cho người mới hoàn toàn, nhưng là tài liệu tham chiếu đặc biệt bền vững cho người muốn hiểu sâu. Vì sao robot có thể hoạt động đáng tin cậy giữa dữ liệu không chắc chắn? Nếu bạn muốn ủng hộ Sebastian Thrun, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!